Nếu mà đứa nhỏ mà nó chơi game á, mà nó chơi game mà bạo động nhiều quá đó, nó chơi game bạo động nhiều, đánh đấm nhiều đó, đâm chém nhiều, nó tiếp xúc, nó xúc thực bằng con mắt, nó xúc thực bằng cái tai. Khi mà nó xúc thực xong rồi á, thì cái chánh báo của nó là sao? Con người của nó cũng bạo động. Ai mà động tới nó coi, nó đánh, nó hét, nó trừng. Bởi vì nó tiếp xúc rồi, bây giờ cái thức thực, cái xúc thực đó, đó nó thành ra cái chánh báo của nó. Rồi bây giờ sao? Rồi thì những người xung quanh nó bắt đầu, những cái điều kiện xung quanh nó cũng là giận dữ, bạo động. Quý vị để ý cái đó. Cho nên bốn cái món ăn này nó liên hệ với nhau, hiểu ý không? Thí dụ bây giờ nè, Pháp Hòa uống nước. Uống nước đây là cái gì thực hà? Uống nước đây là cái gì thực? Đoàn thực, phải không? Đoàn thực, uống để miệng uống nước là đoàn thực. Đoàn ẩm, ẩm là uống, đoàn thực. Uống nước xong rồi thì mình tiếp xúc với cái nước đó. Rồi khi mà mình uống vô rồi á, nó ở trong mình của mình, rồi mình xúc thực, tiếp xúc. Tiếp xúc xong rồi á, mình nuôi một cái ý tưởng là ngày mai tôi bắt buộc tôi phải có cái nước này nữa, không có là tôi khổ à. Bữa nay cho tôi uống nước táo mà ngày mai cho tôi nước lạnh là tôi khổ dữ lắm à. Tại vì tôi tiếp xúc, và tôi tiếp xúc với nó, và tôi đoàn thực nó bằng nước ngon. Mà ngày hôm mai mà cho tôi cái dở là tôi đem cái thức thực của tôi ra, tôi cái xúc thực của tôi ra mà tôi làm việc cho không có vui. Cho nên bốn cái này nè: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, nó liên hệ với nhau. Mà cái kinh này là một bài kinh rất quan trọng cho người Phật tử. Mà Phật nói ví dụ trong kinh, trong cái kinh mà nói về cái cuối cùng á, là có một tên ăn trộm bị vua bắt. Mà vua muốn hành tội nó thì vua lấy 300 mũi tên đâm vô trong người nó. Buổi sáng, trưa ông vua hỏi: cái thằng ăn trộm nó chết chưa? Lính nói: bẩm hoàng thượng, chưa chết. Ông vua nói: vậy thì lấy thêm 300 mũi tên nữa đâm vô trong người nó. Rồi chiều ông vua hỏi: thằng trộm nó chết chưa? Dạ bẩm hoàng thượng, nó chưa chết. Vậy thì lấy thêm 300 mũi tên nữa đâm vô cho nó. Cũng như vậy, mà nếu như mỗi ngày mà chúng ta không có một cái thức thực, không có cái xúc thực, không có tư niệm thực cho lành mạnh, thì chúng ta sẽ bị những cái gì? Giận dữ phiền muộn nó tác động đầy ắp ở trong cái tâm thức của mình, thì cũng giống như mũi tên mà đâm vô trong người mình vậy. Quý vị có hiểu ý không? Ăn uống không chánh niệm coi, khổ đau vô cùng. Tiếp xúc không chánh niệm coi, cũng đau khổ vô cùng. Mà tư niệm thực không chánh niệm coi, buồn khổ vô cùng. Đó, như nãy Pháp Hòa nói một cái ví dụ nhỏ thôi. Nuôi con để trông con, mai mốt nghĩa là già rồi. Không rồi, con chú Phật tử chú nói vui lắm. Chú lên mà chú nói vui, nhưng mà như là chú xả vậy đó. Chú nói: thầy nghĩ coi, ông bà mình thường nói nuôi con để nửa già nó nuôi lại, mà bây giờ con lo cho nó, thằng con mới có 13 tuổi, con hỏi bây giờ ba nuôi con rồi mai mốt con có nuôi lại ba không? Thầy biết nó nói làm sao? Nó nói: con mắc gì phải nuôi ba. Nó nói: con mắc cái gì phải nuôi ba. Ông lên ông tâm sự ngộ trạo đó, con mắc gì phải nuôi ba. Thành thử ra con thấy, ông mới nói: trời ơi, sao con thấy đời này bây giờ nó chán quá trời quá đất, mà không biết làm sao mà thoát nó. Phái Hòa mới nói: cứ sống bình thường thì thoát chứ gì đâu, phải không? Khổ ở trước mắt mà chạy nó thì khổ gấp đôi. Đừng có chạy trốn đâu hết, cứ là hoa sen, tiếp nhận chất bùn, bùn nó sẽ nuôi hoa sen càng ngày càng khỏe mạnh. Khổ đau sẽ nuôi mình khôn lớn, thất bại sẽ nuôi mình cái thành công. Đừng có lo cái chuyện đó. Cho nên bây giờ mình làm cha làm mẹ, làm tròn bổn phận nuôi con, dạy con. Cái giao Việt Nam thường ta nói làm sao đó, nghĩa là Mẹ, cha mẹ chỉ cần nhìn con mà hạnh phúc là cha mẹ no lòng rồi. Cái vui, cái no của cha mẹ là nhìn con được an vui, chứ đâu có phải là nuôi con để mai mốt nó lớn vậy thì có cái sự gì trao đổi. Người ta gọi là thi ân bất cầu báo mà. Thi ân mà có cầu báo là thi ân có mưu đồ. Thì cũng như vậy. Cho nên cái thức thực á, nó cũng quan trọng. Tư niệm thực cũng quan trọng. Nói chung là bốn cái điều này, bốn cách ăn này nó đều là quan trọng hết. Cho nên hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe về cái bài kinh Tử Nhục. Bây giờ mình đã dịch thành kinh bốn loại thức ăn. Quý vị có nhớ bốn loại thức ăn này không? Nói thử đi. Thứ nhất là gì? Đoàn thực. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Thứ tư là thức thực. Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Thì mỗi khi mà hàng ngày đó quý vị tiếp xúc bốn cái này thì haram. Mỗi khi muốn ăn cái thứ độc địa vô phải không? Ồ, học kinh rồi, Phật nói đoàn thực cử không được ăn. Bây giờ mà người nào mà bị ông chồng hay là bà vợ mà bị tiểu đường mà ổng thèm ngọt quá, mà mỗi lần mà ổng cầm cục sô-cô-la mà ổng ăn quá độ, cái lấy cục sô-cô-la lại, chánh niệm đoàn thực. À, bị tiểu đường là bớt ăn đường, chứ không có nghĩa là tuyệt, bớt thôi, đừng ăn nhiều. Thôi bây giờ Pháp Hòa có một cái thông báo như thế này, là thông báo này quan trọng lắm nha. Bữa nay là 30 tháng 11, ngày mai mùng 1, ai chưa mua đồ chay nhớ mua đồ chay và ăn cơm chay. Xin thưa đại chúng là chủ nhật thứ bảy tuần sau đó, quý vị có đi hội chợ không? Ai có đi hội chợ thì chùa cũng có một gian hàng hội chợ ở trên đó. Tuần sau cũng là ngày mùng 8, vị nào ăn chay thì cũng không cần lo, đi chơi, đi chợ Tết chơi có thức ăn chay ở trên hội chợ. 23 tháng 1 này chúng ta sẽ làm lễ Phật thành đạo. Lễ Phật thành đạo. Rồi 30 tháng này là lễ hiệp kỵ, tức là cúng cuối năm cho tổ tiên. Rồi 6 tây tháng 2, tức là trước Tết 2 ngày thì chúng ta sẽ có tất niên và hội chợ ở chùa, để quý vị mua sắm bánh trái gì đó để về cúng giao thừa. Đó, thì quý vị mà cần, năm nay đó có mấy cô Phật tử sẽ cắm hoa cho quý vị nếu mà dư mọi năm vậy đó. Cho nên quý vị nào mà muốn cắm hoa cúng Tết đó mà không có cắm được, không có phương tiện mua hoa đó, thì quý vị cứ đặt, muốn mấy bình, mỗi bình là 10 đồng trở lên, thì quý vị có thể đặt ở dưới nhà, rồi quý cô sẽ ghi danh sách ngày nào lấy, ghi cho rõ, rồi quý cô sẽ lo cho mình cái phần đó. Rồi thức ăn cũng vậy. Đó là ban trai soạn nhờ Pháp Hòa thông báo như vậy ha. Ở dưới trai đường á đã có sẵn một cái lịch trình, một cái chương trình của Tết bằng hai thứ tiếng, và bên tiếng Việt, bên tiếng Anh. Thì xin quý vị ngày hôm nay lấy một bản để mình biết những cái chương trình cho cái Tết sắp đến của mình. Xin chúc đại chúng có một ngày thật là an lành. A Di Đà Phật. Hôm nay thì là ngày cuối để mà mình thu cái tiền mà ủng hộ cho bên động đất ở bên Á Châu đó. Thì ngày mai á, 10 giờ rưỡi sáng, chùa và tất cả các cái hội đoàn trong Edmonton sẽ có một buổi gặp mặt với người đại diện của Canadian Red Cross, tức là hội Hồng Thập Tự tại hội người Việt, để mà chúng ta trao cái khoản tiền mà chúng ta ủng hộ lên cho hội Hồng Thập Tự chuyển qua bên các cái nước bị nạn. Xin thông báo đại chúng vậy. Thì có thể tuần sau Pháp Hòa sẽ tổng kết thông báo cho quý vị biết là tu viện mình Phật tử đã đóng góp được bao nhiêu, để mình biết cái tổng số để mình đã gửi qua bên đó. Thôi A Di Đà Phật, quý vị nghỉ ha.